Xin thân ái kính chào hết thảy quý con cái Chúa trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cảm ơn Chúa chúng ta có thời giờ để thờ phượng Chúa buổi sáng thánh nhật hôm nay cuối tháng 11. Thưa Hội Thánh, trong Kinh Thánh thì chúng ta biết rằng có nhiều lời mà chúng ta cho đó là lời mời gọi từ Thiên Chúa đối với loài người của chúng ta. Trong Sáng Thế Ký chương 7 câu số 1, Đức Giê-hô-va phán cùng Nô-ê rằng: Ngươi và cả nhà ngươi hãy vào tàu, vì về đời này ta thấy ngươi là công bình ở trước mặt ta. Đây cũng có thể gọi là một lời mời, lời mời đầu tiên cho loài người trong sự ăn điển cứu chuộc của Chúa. Trong sách Ê-sai chương 1 câu số 18 chép như thế này: Đức Giê-hô-va phán: Bây giờ hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau, dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên. Đây cũng là một lời mời cho những tội nhân. Dù tội như thế nào đi nữa mà khi đến với Ngài thì sẽ được tẩy xóa. Chúng ta vừa nghe người hướng dẫn đọc câu Kinh Thánh Khải Huyền chương 22 câu số 17. Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến. Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến. Ai khác khá đến, kẻ nào muốn khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không. Thưa Hội Thánh, đây có thể nói là một lời mời gọi cuối cùng trong sự phục vụ. Đây là phân đoạn Kinh Thánh cuối cùng của sách Khải Huyền, cũng là cái sách cuối cùng của Kinh Thánh. Kêu gọi tội nhân đến để được cứu. Những người tái phạm, sa ngã sẽ được phục hồi. Và lời kêu gọi dành cho những người có nhu cầu đặc biệt và những gánh nặng. Cho nên chúng ta thấy rằng đây có thể gọi là một lời kêu mời gọi cuối cùng Chúa dành cho loài người ở trong Kinh Thánh. Trước khi chúng ta đi sâu vào trong câu Kinh Thánh này để Chúa dạy dỗ chúng ta một lần nữa, xin Hội Thánh hiệp một với tôi trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng, là Chúa tể của trời và đất, đấng tự hữu và hằng hữu, đấng dựng nên các tầng trời, các thiên hà, các vì sao tinh tú, bao la, vĩ đại, vô cực này. Chúng con không đủ lời, đủ tiếng để ca ngợi Chúa, nói về sự vĩ đại, nói về sự vinh hiển quyền năng, nói về sự khôn ngoan giàu có của Ngài. Chỉ có tấm lòng nhỏ bé khiêm cung của chúng con và lý trí ít ỏi này đã nhận được sự thương xót của Chúa trong sự bày tỏ, để chúng con tin cậy Ngài, tôn cao Ngài, thờ phượng Ngài trọn cả cuộc đời của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa vì tuần lễ qua Chúa cho chúng con được bình an, để giờ này chúng con ra mắt Chúa. Con cầu xin Chúa ban phước cho buổi thờ phượng, thăm viếng Hội Thánh và tất cả mọi người, con cái Chúa đang có mặt cũng như những người không có mặt tại Hội Thánh. Xin Chúa đồng hành với họ mỗi ngày, mỗi giờ trong cuộc đời này, trong cuộc đời còn lại ngắn ngủi này, để dạy dỗ, cáo trách, tỉnh thức chúng con, gìn giữ đức tin của mình và càng tin cậy Chúa nhiều hơn trong những ngày rốt đời này, để chúng con sống đẹp lòng Chúa và kết quả cho Ngài. Con dâng thời giờ còn lại trong tay Chúa, thời giờ mà chúng con được nghe lời hằng sống của Ngài. Con kính cẩn mời Đức Thánh Linh của Chúa hiện diện trong Hội Thánh cũng như trong mỗi đời sống của chúng con, để dạy dỗ chúng con qua lời hằng sống này, để chúng con hiểu rõ lời Chúa và chúng con sống trong lời đó. Con tạ ơn Cha, con dâng chính mình con và Hội Thánh của Chúa trong tay Chúa. Chúng con hiệp nhau cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa Hội Thánh, qua câu Kinh Thánh ngắn ngủi này, tôi có mấy lời sau đây mà chúng ta học hỏi. Thứ nhất là nói về Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh mời gọi. Đức Thánh Linh mời gọi là hãy đến. Đây có thể nói là Đức Thánh Linh là tượng trưng cho Đức Chúa Trời ba ngôi của chúng ta. Có thể nói là đây là một cái gánh nặng to lớn nhất của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh phán là hãy đến. Đức Thánh Linh mời mọi người đến sự cứu rỗi Ngài hôm nay. Từ ngày Đức Chúa Giêsu Christ ban Đức Thánh Linh xuống. Và Ngài có thể gọi là Ngài là Chúa của mùa gặt. Bởi vì không bởi Đức Thánh Linh thì không có thể có một người nào có thể đến với Chúa được. Trong gian đoạn 16, Chúa Giêsu đã phán như thế này: Ta nói thật cùng các ngươi, ta đi là ích lợi cho các ngươi, vì nếu ta không đi, thì đấng yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu. Nhưng nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến. Khi Ngài đến, thì Ngài sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. Có nghĩa là chính Đức Thánh Linh sẽ cáo trách tội lỗi của tội nhân để người đó có thể ý thức rằng mình tội lỗi xấu xa, dơ dáy và hậu quả của tội lỗi đó thì mới dẫn họ đến với sự ăn năn. Đức Thánh Linh, Ngài kết án tội lỗi. Ngài đi vào tấm lòng khi tội nhân được cảm động, được kích thích, được thâm viếng. Ngài ở lại với những tội nhân mà ăn năn để cho họ có một cuộc sống, hướng dẫn họ trong một cuộc sống đẹp ý Chúa, thuộc về Chúa. Ngài an ủi, Ngài cáo trách và Ngài ủy quyền. Cho nên công việc mời gọi mọi người quay trở về với Chúa, đây là gánh nặng lớn nhất của Chúa. Chúa yêu thương loài người đến nỗi mà cái gánh nặng của Ngài là Ngài muốn cho mọi người đều ăn năn, tỉnh thức để được xóa đi cái tội lỗi đó. Bởi vì Ngài là đấng công bình, cho nên là tội nhân phải lãnh hình phạt của tội lỗi. Nhưng mà vì Ngài yêu con người cho nên Ngài có một cái phương cách và chính Ngài hành động để cho con người ý thức được điều đó để nhận được sự tha thứ của Ngài. Ngài yêu sự công chính hơn tất cả, hơn cả yêu con người. Cho nên đôi lúc chúng ta đừng có nghĩ đến mùa Giáng sinh hoặc là những lúc chúng ta thường nói là Đức Chúa Trời yêu thương, Ngài yêu chúng ta lắm. Đúng, Ngài yêu chúng ta, nhưng mà Ngài yêu cái sự công chính của Ngài hơn chúng ta. Cho nên là vì sự công chính của Ngài mà bản án phải được thi hành. Án chết dành cho tội nhân, nhưng mà vì Ngài yêu chúng ta cho nên Ngài mới xuống thế để chết thay cho chúng ta. Đơn giản là như vậy thôi. Cho nên Ngài không thể bỏ cái sự công chính của Ngài được. Bởi vì nếu Ngài bỏ sự công chính thì Ngài không phải là Đức Chúa Trời. Ngài không phải là đấng công bình. Cho nên đó là lý do mà có nhiều người cứ nghĩ là Đức Chúa Trời như người cha như vậy mà. Con nó hư như thế nào rồi cũng thương, cũng tha. Tôi có nghe một vị đó gọi là mục sư, nhưng mà ông đã nói, ông có lần ông so sánh, ông nói là như con của mình đó, dù nó hư đốn nó như thế nào đi nữa thì rồi nó cũng là con của mình đó, chứ không lẽ mình giết nó. Nhưng mà nếu so sánh tình cha con của loài người với tình yêu hay là đối tượng Đức Chúa Trời với loài người á, là nó không đúng. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng thiên sứ mà còn bị bỏ mà, đúng không? Chúng ta cứ nghĩ rằng ví dụ như mình là con người, là mình là chủ nhân của mọi đồ vật, thì những đồ vật nào đó nó hữu ích, nó có giá trị thì mình quý, đúng không? Nhưng mà có những đồ dùng mà nó không có giá trị, nó không có ích nữa đó, thì mình làm gì? Chỉ nước vắt thôi. Đó, chúng ta hãy nghĩ về một Đức Chúa Trời đấng toàn năng là như vậy đó. Cho nên là vì Ngài yêu con người, cho nên là cái gánh nặng của Ngài là những linh hồn của tội nhân. Mà có lần tôi chia sẻ cho hội thánh đó, cái gánh nặng của Đức Chúa Trời, gánh nặng lớn nhất của Ngài chính là linh hồn tội nhân. Trong Timôthê thứ nhất chương 2 câu số 4 cho chúng ta biết điều này. Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Ngài muốn như vậy mà. Cái ý muốn của Đức Chúa Trời là cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Nếu mà chúng ta đọc câu này và hiểu rõ đó, thì mình biết ý muốn của Đức Chúa Trời rồi đó. Ngài không muốn cho một người nào chết mất đâu, nhưng muốn cho mọi người đều ăn năn để nhận được cái ơn thương xót, cái ân huệ, hoặc là tất cả những điều sung mãn từ thuộc linh cho đến thuộc thể, và cuối cùng là ở với Ngài trong nước thiên đàng. Đó là tình yêu của Chúa đó. Đó là cái gánh nặng của Ngài đó. Đó là vì Ngài yêu cái tạo vật mà dựng nên theo cái ảnh tượng của Ngài. Ở đây chúng ta không có thời giờ để nói nhiều về con người. Con người Chúa tạo dựng, chúng ta đã học, chúng ta đã biết rồi, có thể xác, có linh hồn, có linh, có hồn và có linh. Có ba phần như vậy đó. Khi mà loài người tội lỗi rồi đó, mà ăn năn thì thánh linh của Chúa đến để tái tạo, để hiện diện trong cái con người mới đó. Cái con người mới với con người cũ nó khác nhau, đúng không? Con người mới nó phong phú hơn vì nó linh đã sống lại, tâm linh đã sống lại, phần hồn được biến đổi, được dẫn dắt, và thể xác cũng được chữa lành, cũng được biến đổi nữa. Cho nên con người cũ và người mới nó khác nhau là như vậy đó. Nhưng mà chúng ta còn đi xa hơn, chúng ta hiểu biết khi mà Chúa cắt hội thánh lên thì tất cả mọi người sẽ được biến hóa. Cái thân thể mà hay đau yếu, mà có nhiều cái tiêu cực đó, nó sẽ được biến hóa trở nên thân thể giống như thân thể của Chúa Giêsu Christ sau khi Ngài phục sinh. Đó, cái thân thể đó là thấy con người đó là con người lạ lùng chưa? Con người đó là con người mà chúng ta sẽ được ở với Chúa trong 1.000 năm bình an, rồi ở với Ngài mãi mãi. Cho nên là cái gánh nặng của Đức Chúa Trời là vì linh hồn của tội nhân. Từ trong sách Ê-xê-chiên cũng vậy. Chúa cũng cho chúng ta biết rằng chúng ta phải nói cho những tội nhân, những kẻ phạm pháp đó, để nó ăn năn. Khi nó ăn năn thì nó sẽ được cứu. Còn nếu mà chúng ta làm thinh, chúng ta không nói đó, mà nó không ăn năn, nó sẽ chết trong tội lỗi của nó. Nhưng Chúa sẽ quy trách nhiệm cho mỗi người trong chúng ta. Khi chúng ta sống trên đất, khi chúng ta có cơ hội để nói về sự cứu chuộc của Chúa, nhưng mà chúng ta lại nín lặng, thì Chúa sẽ quy trách nhiệm cho chúng ta. Chúa sẽ đòi huyết nơi tay của chúng ta. Cho nên là các con cái ngày hôm nay chúng ta đang sống, chúng ta hãy ý thức được cái ý muốn của Đức Chúa Trời là muốn cho mọi người được ăn năn để được cứu, chứ không muốn một người nào chết mất. Nhưng mà nếu chúng ta làm thinh thì có nghĩa là chúng ta muốn cho người đó chết, đúng không? Như vậy nó ngược lại với cái ý muốn của cha ta, của cha chúng ta ở trên thiên đàng. Thì làm sao mà chúng ta không bị trách cứ được, không bị buộc tội được, và bị quy trách nhiệm được. Cho nên là những cơ đốc nhân không phải là chúng ta muốn sống như thế nào đó là chúng ta sống, nhưng chúng ta sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời và nhớ đến cái gánh nặng của Ngài. Trong Roma chương 12 câu số 15 cho chúng ta biết rằng hãy vui với kẻ vui và khóc với kẻ khóc. Chúng ta vui với những người được cứu chuộc bởi vì họ vui. Họ vui vì họ được tha thứ tội lỗi, được hưởng ân điển của Chúa ở trên đất và ở thiên đàng trong tương lai. Nhưng mà những kẻ khóc là những kẻ còn đang bị định án, còn đang sống trong sự rủa sả, trong sự khóc lóc của họ. Nhìn ra ngoài hội thánh chúng ta sẽ thấy dù thế gian ăn chơi hổ lốn như vậy đó, nhưng mà đó là những số phận đang đang than khóc và sẽ than khóc mãi mãi. Khóc với kẻ khóc, mình khóc cho cái linh hồn của họ là khóc với kẻ khóc đó. Cho nên ông Phaolô khi ông dâng cuộc đời ông hầu vì Chúa đó, ông chịu đau đớn để sanh ra đời sống thuộc linh của họ, như trong Galati chương 4 câu số 19: Hỡi các con, vì các con mà ta lại chịu đau đớn của sự sanh nở, cho đến chừng nào đấng Christ thành hình trong các con. Cứu một người đó, sinh ra một một linh hồn được cứu đó quý vị, giống như là sanh ra một đứa con thuộc linh chịu đau đớn. Một người mẹ sinh con, những người phụ nữ là hiểu rõ là cái quá trình sinh con nó như thế nào. Cho đến chừng nào mà đấng Christ hình thành trong đời sống của người đó là người đó được cứu chuộc một cách chắc chắn đó. Chứ không phải là đem con bỏ chợ. Cho nên cầu xin Chúa giúp đỡ cho con cái của Chúa hiểu rõ được cái gánh nặng của Đức Chúa Trời. Có một cái câu chuyện kể như thế này. Có một người mẹ có một đứa con trai trụy lạc, bỏ nhà ra đi. Sau những chuỗi ngày ăn chơi phóng túng, rượu chè hút sách, người đó trở nên tiều tụy và tàn tạ, giống giống cái hình ảnh như con trai hoang đàn á. Nhiều lần ăn năn thống hối nhưng mà không dám trở về vì sợ mẹ mắng đuổi đi. Nhưng mà rồi tình trạng quá bi đát, khổ đau, người đó, người trai trẻ đó, bạo dạn trở về nhà ăn năn tội lỗi. Mà một đêm nọ anh lẻn về nhà, anh về tới nhà, anh đâu không dám gõ cửa, nghĩ rằng ngồi dựa vào cửa cho qua đêm, cho đến sáng. Thế nào khi mẹ cửa, mở cửa, sẽ gặp được mình và thương cho cái cảnh mà khốn cùng của mình. Nhưng mà anh vừa chợt dựa cái lưng vào cái cánh cửa đó, thình lình cái cửa nó bật ra. Người mẹ nghe tiếng động ra xem thì thấy con mình, bà ôm choàng lấy con và nước mắt tuôn tràn cảm động. Sau một hồi lâu nghẹn ngào thì bà nói như thế này: từ ngày mà con bỏ nhà ra đi, mẹ thương nhớ con không ngủ được. Mẹ chờ con từng giây từng phút. Một tiếng động nhỏ cũng làm cho mẹ giật mình chạy ra cửa ngóng trông. Cái cửa này mấy năm rồi mẹ chẳng bao giờ khóa, chỉ khép lại với ước mong rằng bất cứ khi nào con trở về, con cũng có thể vào nhà được. Quý vị thấy tấm lòng của người mẹ đó. Cái hình ảnh của người mẹ này là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Ngài giàu là loài người, giàu là cái luật định của Ngài là một mai các ngươi ăn, các ngươi sẽ chết. Ăn cái trái cấm đó đó, tổ phụ của loài người đã bị định án là phải chết. Nhưng Ngài muốn cứu con người vì Ngài yêu tạo vật nhỏ bé này. Và Ngài không muốn cho người nào chết mất. Trong Luca chương 15 câu số 10 chép như thế này: Ta nói cùng các ngươi, trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng vậy, sẽ mừng rỡ cho một kẻ có tội ăn năn. Một người, một tội nhân có tội và ăn năn và lìa bỏ tội lỗi và sống với Chúa, gìn giữ sự cứu chuộc của mình cho đến cuối cùng. Quý như vậy đó, thiên đàng quý như vậy đó, Chúa quý như vậy đó, cả thiên đàng, cả thiên sứ đều ăn năn cho một linh hồn được cứu. Cho nên ngày hôm nay những ai còn lạc lối hãy kịp quay về với Chúa. Ngài đang chờ đợi từng người trở về cùng Ngài. Đức Thánh Linh của Ngài hành động ở trên đất này trong từ ngày Đức Chúa Giêsu Christ ban xuống cho đến ngày hôm, cho đến khi Chúa quay trở lại. Công tác cứu chuộc, cứu rỗi linh hồn tội nhân bởi chức vụ của Đức Thánh Linh. Ngài cáo trách, Ngài mời gọi để người ta chạy đến với Chúa. Đây là cũng là điều mà con cái của Chúa trong hội thánh nên nhớ. Hãy nhờ cậy Đức Thánh Linh, cầu xin Đức Thánh Linh đến với những thân nhân mà chưa được cứu của mình. Xin Đức Thánh Linh cáo trách họ một cách sâu xa để bày tỏ cho họ biết cái lẽ thật của cuộc đời, của đời người, của nước trời, của đời sau, để họ bình tâm trở lại và công nhận có một Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo. Và Ngài yêu họ đến nỗi mà Ngài lìa bỏ thiên đàng mà xuống làm người để cứu chuộc họ, là Đức Chúa Giêsu Christ, và sống trong đức tin đó cho đến ngày cuối cùng. Đó là điều mà con cái của Chúa cần nên nhớ khi cái chức vụ của Đức Thánh Linh là đấng mời gọi. Bây giờ, cái ý số 2, tức là Thánh Linh và vợ mới mời gọi, hãy đến. Cô dâu hay là vợ mới đó, vợ mới ở đây có nghĩa là không phải vợ mới vợ cũ đâu, nhưng mà người mới, vợ mới là cô dâu đó, cô dâu của cứu Chúa, Đức Chúa Giêsu là chàng rể, và cô dâu tức là hội thánh của Ngài. Cô dâu, tại sao gọi là cô dâu? Để con cái của Chúa hiểu rõ hơn cái ý muốn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu đấng toàn năng, đấng phục sinh là con một của Đức Chúa Trời. Và bởi huyết của Đức Chúa Giêsu Christ mua chuộc hội thánh của Ngài. Và hội thánh đó, Phaolô đã diễn tả rằng hội thánh đó là cô dâu, tức là người nữ mà của Đức Chúa Giêsu Christ. Một ngày đời đó Ngài sẽ trở lại từ không trung, trên không trung, để cắt cô dâu lên, cắt hội thánh lên, tức là rước dâu. Trong cái sự vui mừng, bởi vì ở giữa thế gian mấy ngàn năm khốn khổ mà họ gìn giữ đức tin nơi đấng mà họ không thấy. Cho nên cái niềm vui nào mà nó vui, nó diễn tả mà vui bằng cái lễ cưới, cái lễ mà chàng rể rước cô dâu đó, có cái niềm vui nào hơn được. Và một ý nghĩa nữa là cô dâu khi đợi chàng rể đến rước mình, đến hỏi cưới mình đem về nhà đó, cô dâu đó phải chính chuyên, trung thành, trung tín với một chàng rể đó mà thôi, đúng không? Có cô dâu nào mà đợi chồng đi rước lại tằng tiệu với chàng trai nào khác không? Cô dâu nó không xứng đáng, không xứng đáng để cho chàng rể đó. Người ở đời thì có thể có những trường hợp đó, nhưng đối với cái hình ảnh mà Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Chúa là chàng rể, hội thánh là cô dâu, thì không bao giờ có cái chuyện đó được. Cô dâu là hội thánh. Và chúng ta quay trở lại cái ý của hội, cái ý của Kinh Thánh là cô dâu hay là vợ mới đó cũng nói là hãy đến. Chúa mời gọi con người đến hưởng ứng sự cứu rỗi, nhưng câu Kinh Thánh này cho chúng ta biết rằng cô dâu tức là hội thánh của Chúa đó cũng mời gọi linh hồn tội nhân hãy đến. Hãy đến. Đây là công việc to lớn nhất hay là quan trọng nhất của Hội Thánh. Hồi nãy chúng ta học là cái gánh nặng lớn nhất của Đức Thánh Linh hay là của Đức Chúa Trời. Thì bây giờ đây là cái công việc to lớn nhất hay quan trọng nhất của cô dâu, tức là của Hội Thánh. Cho nên Hội Thánh nên nhớ, ghi nhớ điều này để Hội Thánh đi đúng đường. Cô dâu là Hội Thánh và Hội Thánh mời gọi tội nhân. Đó là lý do mà Chúa để Hội Thánh tồn tại ở trên đất này. Để chúng ta thờ phượng Chúa. Để chúng ta loan báo, công bố cho thế gian này biết rằng có một Đức Chúa Trời, có một Cứu Chúa mà họ tin, họ thờ phượng, họ rao giảng, họ làm chứng về sự cứu chuộc đó. Chúng ta nhớ trong Kinh Thánh có nhiều câu Kinh Thánh mà chúng ta thường hay đọc á. Matthew chương 28, từ câu 18 đến câu 20, trước khi Chúa thăng thiên, Chúa để lại cái mạng lệnh cho Hội Thánh. Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất rồi đều giao cho ta rồi. Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đệ ta. Hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh mà làm phép bát tem cho họ và dạy họ giữ tất cả mọi điều ta truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Một cái sứ điệp, một cái mạng lệnh dành cho Hội Thánh của Chúa, nó gói trọn để Hội Thánh không sợ hãi nữa. Tất cả quyền phép để giao cho Chúa rồi, bây giờ Chúa sai mình đi thì Chúa chịu trách nhiệm, mình không sợ nữa. Và Chúa ở cùng với chúng ta nữa. Nhưng mà đi ra thì làm chứng cho họ, rồi làm phép bát tem cho họ, rồi dạy dỗ họ để cho họ trưởng thành đời sống thuộc linh, rồi họ cũng kết quả cho Chúa nữa. Đó là cái mạng lệnh Chúa dành cho Hội Thánh. Mác đoạn 16 câu 15 trở lên đó. Hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Ai nghe tin nhận phép bát tem sẽ được rỗi. Mạng lệnh của Chúa rõ ràng dành cho Hội Thánh. Còn nếu Hội Thánh nào mà không có một linh hồn nào đến về cho Chúa là coi chừng, có vấn đề. Hội Thánh có vấn đề. Nếu mà Hội Thánh có vấn đề có nghĩa là những con cái của Chúa trong đó có vấn đề. Công vụ đoạn 1 câu số 8, cái lời cuối cùng Chúa Giê-xu nói với những người tiễn Ngài thăng thiên: nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta từ thành Giê-ru-sa-lam, xứ xa, Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất. Đó là mạng lệnh cuối cùng. Đó cũng dành cho mỗi cá nhân và dành cho Hội Thánh của Chúa. Đây là trách nhiệm lớn nhất của Hội Thánh. Chứ không phải Hội Thánh có trách nhiệm gì đâu. Có trách nhiệm ca ngợi Chúa, thờ phượng Chúa hay lo kiếm tiền bạc. Có thể kiếm tiền bạc với một mục đích là để cứu linh hồn tội nhân thì đó mới đúng ý nghĩa. Khi Hội Thánh sống trong sự mong đợi Đấng Christ tái lâm, thì Hội Thánh có trách nhiệm phục vụ Chúa và rao truyền phúc âm cứu tội nhân, cùng giữ lòng thánh khiết cho Chúa. Khi hiểu đúng lời tiên tri trong Kinh Thánh, tự khắc chúng ta sẽ làm theo lời của Đức Chúa Trời và mời gọi thế giới hư vong trở về cùng với Ngài. Đây là mục đích cao nhất của Hội Thánh. Chứ không phải là Hội Thánh bận rộn đủ thứ điều hết trơn mà bỏ qua cái điều này. Có nhiều Hội Thánh bận rộn lắm. Có nhiều người đó khởi xướng cái chương trình này, chương trình nọ, chương trình kia, gọi là cái activity đó, để cho Hội Thánh có cái hoạt động. Nhưng mà rồi bỏ qua cái điều mà quan trọng nhất, tức là cứu những linh hồn tội nhân bằng cách là mời gọi. Những việc mà thực hiện các nghi lễ tôn giáo hình thức, nắm giữ các hội nghị và thúc đẩy những dự án, những chương trình đều là phụ thôi. Mục đích là mời gọi linh hồn tội nhân để cứu họ. Chúng ta thử tưởng tượng nếu tối nay Chúa Giêsu trở lại và cắt họ thánh lên, quý vị sẽ thấy cái ý nghĩa này nó rõ ràng biết dường nào. Những người bị bỏ lên đó, họ hư mất. Tất nhiên là trong cái thời những người bị bỏ lại trong thế gian này trải qua 7 năm đại nạn dưới sự cai trị của Antichrist, thì cũng có những người được cứu, nhưng mà họ trả một cái giá khủng khiếp lắm. Nhưng mà chúng ta thử nghĩ rằng nếu tất cả những người bị bỏ lại và không có người nào được cứu nữa, thì mình mới thấy được cái ý nghĩa ngày hôm nay Chúa giao cho hội thánh để mời gọi mà cứu linh hồn tội nhân đó giá trị như thế nào. Cái chức năng quan trọng nhất của chúng ta là mời mọi người đến với Đức Chúa Giêsu Christ. Rồi câu Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe làm nền tảng đó, Khải Huyền đoạn 22 câu số 17 đó, còn chép Đức Thánh Linh rồi vợ mới hay là cô dâu đó cùng nói hãy đến, nhưng kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng hãy đến. Cái kẻ nào nghe có nghĩa là sao? Ngay cả những người mới quy đạo đó cũng được tham gia vào nữa. Tôi thường thường có nhiều, cũng có lúc tôi nói có những người mà mới tin Chúa đó được khuyến khích để đi làm chứng liền, nhưng mà theo tôi á, khoan đã, những người mà mới tin Chúa để được dạy dỗ cái đã, để họ hiểu rõ, họ có cái đức tin nơi Chúa một cách kỹ càng rõ ràng, rồi họ biết được cái giá trị của sự cứu rỗi, rồi họ mới đi ra làm chứng. Bởi vì tôi thấy có nhiều người ở trong hội thánh á, cái việc tin Chúa nó chưa tới đâu hết trơn á, nhưng mà được khuyến khích là đi ra làm chứng. Có thế là họ cứ đi ra làm chứng để đem những người khác về, nhưng mà tưởng đâu là đem người khác về ra nó bù đắp cho cái đời sống mà không có đúng với Kinh Thánh của mình. Cho nên đó là lý do mà cũng có nhiều người vừa đi làm chứng nhưng mà đời sống thuộc linh thì quá nghèo nàn, quá đơn sơ, thậm chí là còn bé bi về thuộc linh. Nhưng mà ở đây lời của Chúa cho chúng ta biết là ngay kể cả những người mà mới tin Chúa, mới quy đạo, những người mới tin Chúa, mới quy đạo thật sự đó, thì những người đó cũng có thể mời gọi những người khác đến với Chúa. Cho nên là cầu xin Chúa giúp đỡ cho hội thánh vừa làm chứng cả hội thánh và làm cá nhân chứng đạo. Hội thánh có một cái chương trình kế hoạch để cứu những linh hồn tội nhân. Mà mình nói thì dễ nhưng mà thực hiện khó lắm á, chứ không phải dễ đâu. Mỗi một người đều đóng góp công sức của mình để việc này nó mới thành được. Chứ không phải là cứu một linh hồn dễ dàng đâu. Nhưng mà bởi sức của chúng ta làm không được. Nhưng mà lần nào mà Chúa ban cho mạng lệnh thì Chúa cũng cho chúng ta biết cái khả năng đó từ Chúa. Đức Chúa Giêsu nói hết cả quyền phép trên trời dưới đất giao cho ta rồi mà. Đó là chúng ta nương dựa vào cái quyền phép của Chúa. Rồi này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế, cũng là nhắc lại cho chúng ta nhớ về cái sự hiện diện của Chúa trong đời sống, trong cái công việc của chúng ta. Chứ nếu mà chúng ta nhìn dùng bằng sức mình không làm được cái gì hết. Năm nay chúng ta, cả nước Mỹ cũng như thế giới mà đón ngày lễ tạ ơn, và sắp tới đây là Giáng sinh, giữa những hỗn loạn xảy ra trên thế giới, biến động chính trị, kinh tế trì trệ, vật giá leo thang. Quý vị thấy, riêng ở tại đất nước Việt Nam của chúng ta vừa nghe cái vụ mà gì Vạn Thịnh Phát rồi gì á, cái bà mà rút ruột cái ngân hàng SBC rồi gì đó, rút tới 12 tỷ rưỡi đô la là quý vị biết đánh sập cái nền kinh tế đó, là nó ảnh hưởng đến cả đất nước Việt Nam luôn. Một số tiền quá lớn đối với một cái đất nước nghèo như Việt Nam. Rồi thiên tai xảy ra khắp nơi, tội ác gia tăng. Còn những điều vô lý là trở thành luật được nhiều người ủng hộ. Như vậy, những cái biến động về chiến tranh ở trên thế giới này, quý vị biết, Israel là cái đồng hồ của Chúa. Mà ngày hôm nay chiến tranh như vậy là nó có một cái điều, một cái điềm để báo hiệu cho chúng ta biết rằng cuộc đời này, thế gian này chấm dứt, đúng như Kinh Thánh nói. Rồi cả thế giới này sẽ bao vây và tấn công Israel để Chúa Giê-xu mới trở lại để cứu dân Do Thái chứ. Dân Do Thái cũng chính là cái đồng hồ, cái thời điểm của Đức Chúa Trời, Ngài điều hành tất cả mọi thứ. Dù quyền lực của sự tối tăm có thể muốn tiêu diệt dân thánh của Chúa, nhưng Chúa điều khiển lịch sử. Cái điềm này còn, cái cuộc đời của cuộc sống của nhân loại trên đất này có thể chấm dứt bất cứ lúc nào. Cho nên là nếu chúng ta tích trữ thì đùng một cái Chúa trở lại và Chúa cắt hội thánh lên, bỏ hết, tất cả đều bỏ hết. Kinh Thánh thì cho chúng ta biết là mọi công trình ở trên đất này, xây bao nhiêu tầng mặc kệ, giác vàng mặc kệ, đều để dành cho lửa hết. Tài khoản ngân hàng, bao nhiêu bất động sản, bỏ hết. Nhưng mà con cái thật của Chúa, Chúa hứa rằng Ngài sẽ chu cấp mọi sự cần dùng cho chúng ta. Chúng ta cần cái gì chúng ta cứ dùng. Đừng có ai mà cứ tiền cứ để ngân hàng, tiền để ở bất động sản nhưng mà mình lại thiếu thốn. Đó là không đúng. Mình sống như vậy tội nghiệp mình quá đi. Mình sống không đúng lời Chúa. Rồi mình than, mình nói Chúa ơi con cực, con khổ quá. Chúa đâu có để cho mình cực, mình khổ. Rồi mình trách Chúa. Mình là con cái của Chúa mà mình than, mình cực, mình khổ, mình thiếu thốn là tại mình. Nếu mà mình than như vậy, vô hình chung là mình đã trách Chúa đó. Là mình lại mang tội với Chúa nữa. Bởi vì Chúa nói ta cung cấp cho con đầy đủ mà còn dư dật, không thiếu cái gì cả. Cho nên là xin Chúa giúp con cái của Chúa cần hiểu rõ điều đó. Có một hội thánh kia, có nhiều tín hữu đó than, nói rằng hội thánh sao mà luôn luôn kêu gọi dâng hiến. Tôi ước gì tôi gia nhập vào một hội thánh mà không bao giờ kêu gọi dâng hiến. Thì tình cờ có một tín hữu đó nghe như vậy đó, tín hữu đó mới kể cho hội thánh nghe cái câu chuyện này. Có một người cha đó, ông than thở với một người cha khác rằng mình đã tốn nhiều cho đứa con trai, nào là sách vở, quần áo, thức ăn, tiền trường, đủ thứ mọi tiền, tiền học thêm, tiền học môn này, môn nọ, môn kia. Thì người cha kia đáp rằng, ông nghĩ lạ thật, tôi ước ao được tốn như ông, nhưng mà từ hơn 2 năm qua tôi không tốn một đồng nào cho đứa con trai tôi hết. Thì người cha này nói, ủa tại sao? Tại sao hay? Ông làm cách nào hay? Ông làm sao mà ông không tốn một đồng nào cho con ông vậy? Thì người cha kia đáp rằng, nó mất từ hơn 2 năm nay rồi, cho nên tôi đâu có tốn đồng tiền nào nữa cho nó đâu. Câu chuyện có vẻ cục ngủ, nhưng bài dạy cho chúng ta ở đây, bài học cho chúng ta là bất cứ một hội thánh nào còn sống thì luôn luôn cần sự dâng hiến để có thể điều hành công việc của hội thánh. Công việc của hội thánh là quý vị biết rồi đó, đủ mọi thứ. Và dùng cái tiền mà con cái Chúa quyên góp đó để làm phương tiện để cứu những linh hồn khác. Còn một hội thánh đang phát triển là luôn luôn cần những tấm lòng ủng hộ dâng hiến rộng lượng của những người yêu mến hội thánh và yêu mến linh hồn tội nhân. Chỉ có những hội thánh chết mới không cần dâng hiến mà thôi. Cho nên là qua câu chuyện đó chúng ta liên tưởng tới cái tình trạng của hội thánh của mình. Hội thánh mình có phải là một hội thánh chết hay không? Hay là một hội thánh sống? Một hội thánh sống là một hội thánh cứu những linh hồn hư mất. Còn hội thánh chết là không có bao giờ có một người nào vào đâu. Và hội thánh chết đâu cũng cần tiền. Đối tượng thứ ba, cái lời dạy cho chúng ta trong câu kinh thánh đó là đây là cái đối tượng mà đến nhận lời mời gọi. Cũng có thể nói đây là cái phước hạnh to lớn nhất của loài người. Kẻ nào khác, ai khác khá đến. Đức Thánh Linh mời gọi. Vợ mới, hội thánh mời gọi. Những người nào nghe đến mời gọi. Và bây giờ là những người nào khác. Tức là cái đối tượng là những tội nhân, hay là nói chung là loài người đó, đến nhận lời mời. Và đây là cái phước hạnh to lớn nhất của loài người. Cái người nhận đó là cái người đã phải ý thức và muốn được cứu. Kẻ nào muốn khá nhận lấy nước sống. Người nào được cứu đó, được cứu thật sự đó, người đó phải ý thức rằng mình là một tội nhân và mình cần sự cứu chuộc. Thì sự cứu chuộc nó sẽ xảy ra một cách trơn tru. Vì nước trời không có ép uổng ai vào hết. Ai từ chối được không sao cả, từ chối chỗ này thì xuống chỗ khác ở. Chúa không có ép. Nếu từ chối thiên đàng ở với Ngài á, thì đi xuống hỏa ngục ở với thiên sứ phản loạn và dẫn đầu là Satan. Cho nên là lời của Chúa cho chúng ta biết rằng ai khác khá đến. Thật ra thì loài người, con người, tội nhân ai cũng khác cả, nhưng mà không chịu tới. Kẻ nào muốn khá nhận lấy nước sống, nhưng mà có nhiều tội nhân không muốn. Thế gian khác như thế nào quý vị biết rồi đó. Khác quá, khác về tâm linh quá, họ thờ các thần. Thờ một thằng không đủ, thằng nào cũng thờ hết đó. Để làm gì? Để mai ra mỗi thằng mỗi chút. Hoặc là thằng này không phải thì còn thằng khác. Đó, đó là cái quan niệm của nhân loại khi đi trong tối tăm, trở thành là mê tín là như vậy đó. Tại Samari có người đàn bà Samari, đó là một người đàn bà đang khát nước. Đi múc nước giữa trưa, nhưng mà thật ra là khát nước trong tâm linh của mình và gặp đúng cái đấng ban cho nước sống đó, tức là Đức Chúa Giêsu Christ. Nếu ai đến với Đức Chúa Giêsu Christ là người được làm dịu, hay là được dập tắt cái cơn khát ở trong họ. Cho nên cái yêu cầu của Chúa tại đây là một người muốn đi đến nhận cái nước sống của Chúa đó, người đó phải biết mình đang khát. Mọi lứa tuổi, mọi chủng tộc, bất cứ người đó tội lỗi thế nào trong quá khứ, nhưng mà dừng lại, ăn năn thì được xóa. Chúa Giêsu phán ở trong gian đoạn 7 câu 7-39 đó, ngày sau cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Giêsu ở đó kêu lên rằng nếu người nào khác hãy đến cùng ta mà uống, kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình. Có một câu chuyện kể như thế này. Có một mục sư ở miền Bắc nước Anh, một lần kia ghé thăm một bà tín đồ nghèo và định ý cứu trợ bà, bởi vì biết bà túng thiếu lắm. Tay cầm số tiền, ông gõ cửa của bà, xong bà chẳng trả lời. Và ông làm nhiều lần như vậy đó, thì cũng không thấy bà trả lời. Ông nghĩ rằng bà không có ở nhà cho nên đi ra về. Sau đó ít lâu ông gặp bà tại hội thánh nhà thờ và tỏ cho bà biết ông đã nhớ đến cảnh thiếu thốn của bà. Ông nói rằng tôi tới thăm bà, gõ cửa nhiều lần nhưng không thấy bà trả lời nên tôi đoán rằng bà đi vắng. Thì bà đã hỏi là thưa mục sư, ông đến giờ nào? Thì mục sư trả lời là khoảng trưa. Bà nói, ôi chao ơi thưa mục sư, tôi có nghe tiếng gõ cửa và tôi hối tiếc vì đã chẳng trả lời. Tôi cứ tưởng là chủ nhà đến đòi tiền mướn nhà. Quý vị thử nghĩ, giống như một tội nhân mà không mở cửa lòng của mình ra đối với Chúa thôi. Một người đàn bà nghèo, khổ, thiếu thốn như thế này, khi mà nghe tiếng gõ cửa thì bà đừng chỉ có tưởng là chỉ có người tới đòi tiền nhà của bà thôi, nhưng mà bà phải một cách bà phải hiểu rằng cái đối tượng gõ cửa cho bà là ai. Bà đang cần, bà là người đang có nhu cầu. Nếu mà ngoài cái tưởng tượng của bà như vậy đó thì hoàn toàn là có lợi cho bà, nhưng mà bà bỏ qua cái sự cứu trợ của mình. Và cuối cùng qua cái lời mời gọi của những đối tượng này là cái giá để trả to lớn nhất của cuộc đời, tức là miễn phí. Khá nhận lấy nước sống cách miễn phí, được trả bằng huyết của Đức Chúa Jesus Christ, miễn phí cho những linh hồn đói khát, phước cho những kẻ đói khát sự công bình vì sẽ được no đủ. Ma-thi-ơ chương 5 câu số 6. Hãy đến uống và thỏa lòng như trong Ê-sai chương 55 câu 1 câu 3 mà chúng ta đọc khi nãy đó. Hỡi những kẻ nào khác hãy đến suối nước, và người nào không có tiền bạc hãy đến mua mà ăn. Hãy đến mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá. Sau đó mới hỏi rằng các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh. Có nhiều người ngày hôm nay tốn rất là nhiều tiền, nhưng mà để trả cho những bánh mà không phải là bánh để cứu đói cho linh hồn họ. Toàn là giả thần không? Toàn là thờ thần tượng, giả tượng, tưởng tượng ở trên cuộc đời này thôi. Ông thằng này, thằng nọ, thằng kia, không có thằng nào trong đó hết trơn á. Nhưng mà do con người đặt lên, đó là mê tín dị đoan. Mà vô hình chung khi họ thờ những thằng đó, thì họ chính là những người thờ phượng ma quỷ. Cho nên rốt lại qua phân đoạn Kinh Thánh này, lời mời gọi cho những người có nhu cần hãy đến uống nước sự sống. Lời mời gọi cho những người có nhu cầu tham gia về việc chia sẻ lời mời gọi này cho nhân loại cho đến ngày Chúa trở lại. Amen. Tôi xin Chúa ban phước cho Hội Thánh.